đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ ba, 19 tháng 7 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục phóng sự đặc biệt và từ Á sang Âu. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Đoàn Duy và Thanh Thảo thực hiện.
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam bảo vệ đảng và nhà nước. Theo tin từ truyền thông Việt Nam, thì một hội nghị giao ban hôm 15 tháng 7 được tổ chức tại Hà Nội nhằm thực hiện nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nhằm thắt chặt hơn nữa sự kiểm soát xã hội và bảo vệ chế độ. Nhu cầu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia được cho vào chung với mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, nhiệm vụ bảo vệ đảng cầm quyền được đặt lên trước bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Được biết, Trung tướng Đỗ Bá Ti, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị tổng kết lại 6 tháng đầu năm nay về các nhiệm vụ an ninh và quốc phòng. Con số các vụ việc dù được nêu ra như một lời khen cho công tác của quân đội và công an Việt Nam nhân hội nghị giao ban vừa qua, nhưng lại cho thấy mức độ rộng khắp của các thách thức xã hội. Các hoạt động này có thể liên quan đến những vụ như Bọn Mường Nhé, nơi có hiện tượng người Hờ Mông di cư tự do, hay các hoạt động tôn giáo của Tin Lành và những tôn giáo chưa được nhà nước cho phép, cũng như việc đàn áp các cuộc biểu tình mới nhất của trí thức và thanh niên sinh viên trong thời gian qua. Ngoài việc đề cao các nhiệm vụ mang tính an ninh, hình sự thuần túy, đại diện lãnh đạo hai bộ quốc phòng và công an cùng nhiều cấp ngành đã nhấn mạnh đến việc dùng bộ máy của cả công an và quân đội để chống lại điều mà báo chí Việt Nam gọi là các hoạt động móc nối, cài cắm, kích động gây rối.
Đình công tại Việt Nam gia tăng gấp 3 lần năm ngoái. Tin từ báo chí trong nước, vào cuối tuần qua trên 1.000 công nhân xí nghiệp chế biến thủy sản Trà Kha thuộc công ty cổ phần thủy sản Minh Hải, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã đồng loạt nghỉ việc, tập trung trước và trong xí nghiệp chế biến thủy sản Trà Kha để phản đối việc hỗ trợ tiền ăn cho công nhân quá thấp. Nguồn tin thuật lại lời đại diện nhiều công nhân cho biết trước đây, công ty cổ phần thủy sản Minh Hải hỗ trợ tiền cho công nhân mỗi ngày 2 suất, mỗi suất là 8.000 đồng cho những người làm thêm ca đêm và phát phiếu cho công nhân đặt cơm ăn ở các quán cơm gần xí nghiệp. Nay công ty lại có thông báo là kể từ ngày 15 tháng 7, số tiền ăn được chi theo lương giảm xuống chỉ còn 5.000 đồng một suất một buổi. Hiện nay do khan hiếm tôm nguyên liệu nên công nhân không còn làm ca đêm. Theo các người đình công, hiện mọi hình thức chi tiêu đều tăng mạnh. Công ty không tăng tiền hỗ trợ cho công nhân mà nay còn giảm bớt. Với 5.000 đồng hỗ trợ tiền ăn thì không thể mua phiếu một bữa ăn. Ngoài ra, theo lời Bí thư Thành ủy Sài Gòn thú nhận, tình hình đình công trong 6 tháng đầu năm 2011 tăng gấp 3 lần so cùng với thời kỳ năm ngoái và đang trở nên nghiêm trọng. Lời báo động đưa ra tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố và mô tả rằng thành phố Sài Gòn có 1,5 triệu công nhân thì trung bình mỗi 12 công nhân là có một công nhân đình công hoặc lãng công. Nhà nước ra chỉ thị từ nay đến cuối năm phải giảm thấp nhất, tiến tới chấm dứt tình trạng đình công ào ạt này, đó là tình hình ở phía Nam. Còn ở phía Bắc, báo chí cho biết cũng có nhiều cuộc đình công, chỉ trong 6 tháng đầu năm tại các khu công nghiệp Hà Nội đã xảy ra 34 cuộc đình công, còn tại Bắc Ninh có 14 cuộc đình công. Hiện chưa có con số thống kê tổng số vụ đình công trên cả nước, nhưng được cảnh báo là đang gia tăng mạnh so với những năm trước. Dựa theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết ngày 30 tháng 6, cả nước đã xảy ra 440 cuộc ngừng việc tập thể tại 23 tỉnh thành, nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2010. Bản tin nói lý do chính là do điều kiện lao động khó khăn, thu nhập quá thấp, không đủ chi tiêu cho cuộc sống bản thân và gia đình, thời gian làm việc căng thẳng, giá cả tiêu dùng liên tục tăng cao.
Hàng Trung Quốc bị tẩy chay, tiểu thương bỏ chợ. Chỉ trong hai tuần lễ đầu tháng 7, gần 30% tiểu thương chợ biên giới Tân Thanh đóng cửa sạp vì buôn bán ế ẩm. Đây là hiện tượng chưa từng có tại ngôi chợ lâu nay sầm uất, lúc nào cũng nườm nượp người mua, kẻ bán. Theo phúc trình mới nhất của Ban điều hành khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, số sạp đóng cửa lên tới 343 trong tổng số 1.100 sạp ở chợ Tân Thanh. Khoảng một nửa chủ sạp người Trung Quốc cũng đồng chung số phận. Ngôi chợ này nằm trong khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, lâu nay buôn bán sầm uất vì hàng hóa được đưa từ Trung Quốc hết sức phong phú, đa dạng mà giá lại rẻ. Hầu hết du khách từ các nơi đến thăm Hà Nội đều tìm đến chợ Tân Thanh mua hàng và được tận mắt nhìn thấy cảnh hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp diễn ra suốt ngày. Chợ biên giới Tân Thanh cũng là nơi mà giới thương buôn trong nước đến đóng hàng về tận miền Nam, miền Trung. Theo báo Tuổi Trẻ, chợ Tân Thanh đang mất dần ngôi vị thiên đường mua sắm. Từ đầu năm đến nay, số sạp chợ đóng cửa, dẹp tiệm mỗi ngày một tăng chỉ vì một nguyên nhân, khách đến lừa thưa, buôn bán ế ẩm. Tình trạng này phản ánh thái độ của người tiêu thụ Việt Nam đối với hàng Trung Quốc. Một cư dân Hà Nội tâm sự, vài chục năm trước đây, dân mình thiếu hàng nên thấy hàng Trung Quốc nhiều mà lại rẻ thì mê. Nay mọi người đã hiểu ra, hàng hóa Trung Quốc kém phẩm chất lại chứa nhiều hóa chất độc hại cho sức khỏe, lại không bảo hành gì cả nên chẳng ai muốn dùng. Tình thế này theo báo Tuổi Trẻ là cơ hội hiếm có đối với các nhà sản xuất Việt Nam. Người ta chỉ e rằng các hãng xưởng Việt Nam bị tiêm nhiễm thói làm ăn chụp giật của đàn anh Trung Quốc thì cũng lại bị người tiêu thụ trong nước tẩy chay theo.